Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hàng chục ngàn người ký kiến nghị đòi Quốc hội Việt Nam hoãn luật an ninh mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam giữa lúc Trung Quốc ngăn chặn tàu Mỹ tuần tra Biển Đông. Hai miền Triều Tiên và Liên Hợp Quốc bàn biện pháp phi quân sự hóa biên giới. Giám mục Trung Quốc mời Đức Giáo Hoàng Francisco đi thăm Trung Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin hàng chục ngàn người ký kiến nghị đòi Quốc hội Việt Nam hoãn luật an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Sài Gòn gia đình trong ký ức người Việt hải ngoại. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 16 tháng 10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên lần đầu tiên với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc để thảo luận các phương thức phi quân sự hóa khu vực biên giới. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Trước đó, trong tuần này, hai miền Triều Tiên đã đồng ý bắt đầu kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ, bất chấp mối lo ngại của Mỹ rằng mối quan hệ ấm lên nhanh chóng như thế có thể làm suy yếu nỗ lực buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc họp hôm 16 tháng 10 diễn ra tiếp theo sau thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nêu, các bên đã thảo luận về các vấn đề thực tế liên quan đến các bước phi quân sự sẽ được tiến hành trong tương lai. Hoa Kỳ kêu gọi tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tìm cách nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Washington nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ vẫn tồn tại cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo. Nhưng Tổng thống Moon nói với tờ Le Figaro của Pháp trước chuyến công du châu Âu hồi đầu tuần này rằng, trong suốt quá trình trao đổi với lãnh tụ Kim Jong-un, các cuộc họp hai bên làm tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một quyết định chiến lược từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết, thái tử của Ả Rập Saudi nói với ông rằng ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, nơi mà nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi mất tích hai tuần trước. Nói trên Twitter, ông Trump nhắc đến thái tử Mohammed bin Salman, rằng vừa nói chuyện với thái tử của Ả Rập Saudi, người hoàn toàn phủ nhận có hay biết về những gì đã xảy ra tại lãnh sự quán của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Khashoggi, một thường trú nhân ở Mỹ và là người chỉ trích thái tử được nhiều người biết tiếng, đã biến mất sau khi đi vào lãnh sự quán Saudi ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ tin rằng ông này đã bị giết chết ở trong đó và thi thể của ông đã được mang đi. Ông Trump đã cử Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Riyadh để bàn về vụ ông Khashoggi mất tích với các nhà lãnh đạo của Ả Rập Saudi, một nước thân hữu của Mỹ suốt nhiều thập niên qua và là đồng minh chống lại Iran. Ông Trump viết trên Twitter rằng, thái tử ngồi cạnh ông Pompeo trong suốt cuộc điện đàm với Tổng thống và nói với tôi rằng ông ấy đã bắt đầu và sẽ nhanh chóng mở rộng một cuộc điều tra trọn vẹn và đầy đủ về vấn đề này, sẽ sớm có câu trả lời. Truyền thông của Mỹ hôm thứ Hai loan tin, Ả Rập Saudi sẽ thừa nhận ông Khashoggi đã thiệt mạng trong một cuộc thẩm vấn bất thành. Các nhà điều tra hiện trường án mạng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào lãnh sự quán lần đầu tiên kể từ khi ông Khashoggi mất tích và khám xét cơ sở này suốt hơn 9 giờ. Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng cuộc khám xét của họ, bao gồm cả nơi cư trú của lãnh sự Saudi tại Istanbul và các xe của lãnh sự quán, theo lời Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết hôm thứ Ba. Vụ Khashoggi đã gây ra một tình huống khó xử cho Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác. Ả Rập Saudi là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và chi bộn tiền để mua vũ khí của phương Tây, và cũng là một nước đồng minh lớn theo phái Hồi giáo Sunni.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Lo ngại về thông tin cá nhân có nguy cơ bị xâm phạm nghiêm trọng, hàng chục ngàn người Việt Nam vừa ký tên và đang vận động những người khác tham gia ký một kiến nghị trên Internet kêu gọi Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng. Tính đến tối 16 tháng 10, lượng chữ ký vào kiến nghị đang tiến dần đến con số 70.000. Bản kiến nghị đăng trên trang change.org mở đầu với hàng tít dự thảo nghị định về luật an ninh mạng đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư. Change.org, diễn đàn do một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ điều hành, cho phép bất kỳ ai ở bất cứ đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên Internet. Bản kiến nghị được đăng lên hôm 13 tháng 10, ít ngày sau khi nội dung dự thảo nghị định được chia sẻ một cách không chính thức trên mạng và thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội vào chương 5 của dự thảo. Theo bản kiến nghị, có hai điểm cực kỳ nghiêm trọng cần lưu ý trong dự thảo nghị định. Điểm thứ nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng Bộ Công an. Dữ liệu đó bao gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên, và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Bản kiến nghị cho rằng điều này tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng, chia sẻ thêm với VOA về lý do phải phản đối dự thảo nghị định về thực thi luật an ninh mạng.
Nó vi phạm nghiêm trọng quyền con người của nhân sử dụng Internet ở Việt Nam, nó có khả năng gây phiền hà rất lớn cho các doanh nghiệp. Và một cái điểm mà nhiều người không nhắc đến là cái nguy cơ tiềm mẩn của cái nghị định này đến trái gọi là an ninh quốc gia thật sự mà cứ nào cũng phải bảo vệ.
Từng là chuyên gia phần mềm, tiến sĩ Quang A phân tích rằng dự thảo nghị định trao sự tập trung cao độ quyền lực vào tay Cục trưởng Cục An ninh mạng, song với khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, kể cả về phần mềm và phần cứng, điều đó tiềm ẩn một rủi ro cho an ninh quốc gia rất lớn. Ông nói thêm rằng với một sự tập trung cao độ như thế, nhiều thế lực ở trên thế giới có thể tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu của Việt Nam một cách dễ dàng, và đó là một gót chân asin của hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này. Trong một bài viết dài trên trang cá nhân mà tác giả đồng ý để VOA trích dẫn, kỹ sư Dương Ngọc Thái, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng hiện làm việc ở Mỹ, cũng chỉ ra một số nguy cơ một khi nghị định được ban hành. Theo ông Thái, việc Bộ Công an tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu mà họ yêu cầu các công ty cung cấp, cũng đồng nghĩa là toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam sẽ được lưu ở một chỗ duy nhất. Nhưng làm như vậy sẽ tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm chuyên nghiệp hoặc lực lượng tình báo mạng của các quốc gia khác, ông đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, theo kỹ sư Thái, khi toàn bộ dữ liệu không chỉ của người dân mà của cả lãnh đạo cấp cao và toàn bộ hệ thống chính trị nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng, điều này được ông so sánh với viễn cảnh u tối như Đông Đức trước năm 1984, và ông đặt ra câu hỏi ai còn muốn đến Việt Nam sống và làm việc. Luật an ninh mạng dù được thông qua hồi tháng 6 năm 2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luôn bị nhiều giới trong nước phản đối và một số tổ chức nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích trong suốt quá trình luật này được soạn thảo và ra đời. Dự thảo nghị định đi vào chi tiết của việc thực thi luật càng thổi bùng lên sự phản đối vì nhiều người cho rằng các quy định trong dự thảo còn khắt khe, tăm tối hơn cả luật. Trong những ngày gần đây, nhiều người sử dụng mạng xã hội viện dẫn Hiến pháp 2013 của Việt Nam và đặt ra câu hỏi liệu luật an ninh mạng có vi hiến. Điều 21 trong Hiến pháp quy định rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn. và mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Trên trang Facebook cá nhân, bà Phạm Đoan Trang, tác giả sách Chính trị bình dân không được lưu hành chính thức ở Việt Nam, đưa ra nhận định rằng bản chất của luật an ninh mạng là mở đường cho Tàu Cộng, tức Trung Quốc, vào chiếm cứ không gian mạng ở Việt Nam. Bà gọi nó là một đạo luật bán nước dâng chủ quyền cho Trung Quốc. Trong cùng bài viết, bà Trang đề cập đến hai vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt trong những tháng gần đây là dự luật về đặc khu kinh tế và quy định cho phép thực hiện giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở một số tỉnh của Việt Nam giáp biên giới với nước láng giềng phương Bắc. Nhà hoạt động nữ được một tổ chức ở Séc trao giải thưởng nhân quyền đầu năm nay xem hai động thái kể trên cũng là hành vi dâng hoặc nhân nhượng chủ quyền cho Tàu. Bà Trang nêu lên quan điểm rằng nếu là người yêu nước Việt, bạn không có nghĩa vụ phải chấp hành các thể loại luật bán nước nói trên. Kiến nghị trên trang change.org về luật an ninh mạng và dự thảo nghị định liên quan kêu gọi mọi người không thể im lặng trước một nghị định đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư, càng không thể dừng dưng trước một luật bóp nghẹt tự do ngôn luận. Chung tiếng nói với bản kiến nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài, người cũng là nhà văn với bút danh Trần Gia Ninh, viết trên Facebook cá nhân rằng phải hợp lực có những tiếng nói mạnh mẽ, tập trung, có lý, có tình, và muộn còn hơn không, bởi ngồi yên, câm lặng chấp nhận là tự hại mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã tới Việt Nam trên một chiếc Boeing E-4B đã xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 16 tháng 10 giờ địa phương. Báo chí trong nước cho biết ông đã được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đón tiếp. Một chuyên gia về Việt Nam nhận xét chuyến đi thăm Việt Nam thứ nhì của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong vòng 9 tháng cho thấy Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sắp lên nắm chức chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Liệu Hoa Kỳ có đạt được những bước cụ thể hướng tới mục tiêu siết chặt hơn nữa các quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam để ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực? Một số nhà quan sát theo sát tình hình Việt Nam cho biết ý kiến. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của Hoài Hương.
Như VOA đã loan tin, lịch trình tại Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bao gồm một chuyến thăm tới căn cứ không quân Biên Hòa, từng là một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam, và giờ là tâm điểm của một chiến dịch ra Mỹ bảo trợ để dọn sạch chất độc khai quang, thường được gọi là chất độc da cam, mà quân đội Mỹ đã giải tại Việt Nam trong thời chiến. Việc ông Mattis ghé thăm căn cứ Biên Hòa do đó mang ý nghĩa đặc biệt. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, nhận xét trên trang mạng script.com của ông rằng bằng động thái đi thăm căn cứ không quân Biên Hòa, Bộ trưởng Mattis và qua đó chính phủ Mỹ thừa nhận tầm quan trọng đối với Việt Nam của các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh như vấn đề chất độc da cam. Cho nên có phần chắc ông Mattis sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam để giải quyết vấn đề này. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thỉnh thoảng lại bùng phát trên các vùng biển đang trong vòng tranh chấp trong khu vực. Giữa một bên là tàu quân sự Mỹ tuần tra Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải, và một đàng là tàu Trung Quốc xua đuổi tàu Mỹ xâm phạm vùng biển mà họ gọi là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của họ. Nhưng phát biểu hôm 16 tháng 10 tại Việt Nam, Bộ trưởng Mattis khẳng định là Hoa Kỳ không có ý muốn kiềm hãm Trung Quốc. Ông nói, sẽ có lúc hai nước dẫm chân lên nhau, thế cho nên chúng ta phải tìm ra một cách để quản lý quan hệ song phương trong tinh thần xây dựng. Do những yếu tố lịch sử và địa lý của mình, Việt Nam sẽ bị giằng co giữa hai cường quốc đó. Trong cuộc trao đổi với Voa Việt Ngữ vào sáng hôm nay, thứ Ba, 16 tháng 10, giờ Washington, giáo sư Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận xét rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đây không mấy mặn mòi với khu vực Đông Nam Á, giờ đã đổi thái độ và tích cực quan tâm tới Biển Đông, nhất là sau khi bùng ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Đây là một cái tín hiệu để xác nhận rằng Hoa Kỳ ngày nay quyết tâm trở lại Đông Nam Á, và tôi nghĩ rằng cái vai trò của Hoa Kỳ đó trong những ngày sắp tới sẽ quan trọng hơn. Hoa Kỳ bắt đầu đã bắt được liên lạc lại với Philippines, một quốc gia trước nay nó có vẻ như là muốn bỏ Hoa Kỳ để theo Trung Quốc. Tổng thống Duterte đã thấy rõ ràng là cái người bạn Trung Quốc mà mình trông đợi họ không có tốt đẹp như mà mình tưởng đâu. Hoa Kỳ lôi kéo một số quốc gia mà trước đây người ta có vẻ hơi nghi ngờ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Việt Nam gần đây cũng xích lại gần nhau hơn vì cả hai nước đều chia sẻ chung quan tâm về những hành động đôi khi hung hăng của Trung Quốc để xác quyết chủ quyền trên Biển Đông. Giáo sư Thái Yên nói trong chuyến đi của Mattis lần này, Hoa Kỳ sẽ lại hối thúc Việt Nam đẩy nhanh hơn nữa hợp tác quốc phòng, kể cả các cuộc thăm viếng thường xuyên hơn của các tàu hải quân Mỹ. Gần đây, quân đội Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động hợp tác an ninh quốc tế, điều tàu đi dự các hoạt động chung ở nước ngoài. Vào trung tuần tháng 10, Việt Nam đã triển khai tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo tới cảng Sakai, tỉnh Osaka của Nhật Bản, để duyệt đội hình hải quân trên biển tại Hàn Quốc cùng với các chiến hạm của 12 nước khác. Từ đầu tháng 9 tới tháng 10, 2018, các tàu hải quân lớn của nhiều nước cũng liên tục cập cảng ở Việt Nam, thể hiện nguyện vọng thoát chung ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, giáo sư Huy vẫn cảnh báo về khuynh hướng thân chung trong một số tầng lớp lãnh đạo bảo thủ của Việt Nam, chịu chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc trên đất nước mình vì những vướng mắc có tính cách thương mại hay viện trợ phát triển. Ông nói:
Thực tế hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó có một cái sự lấn cấn, tức là một khuynh hướng là làm sao để thoát được cái sự áp đảo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong nội bộ. Mà Việt Nam hiện nay đó đang bị áp lực của Trung Quốc, tức là dưới hình thức những cái hợp đồng thương mại hoặc là những cái sự giúp đỡ, những đặc khu hay là những cái sự mà tài trợ mà phát triển đó, để làm sao mà Việt Nam chấp nhận Trung Quốc có mặt tại đó, và nếu mà nắm được quyền kiểm soát càng tốt, để mà nếu mà có hợp có xung đột thì phải biến những nơi đó thành những căn cứ mà an toàn cho Trung Quốc.
Nhà báo Huy cho rằng chuyến đi của Bộ trưởng Mattis cho thấy Washington nhận thức rõ tầm quan trọng của Việt Nam trên bàn cờ khu vực.
Cái vị trí của Việt Nam nó rất là quan trọng, mà tôi nghĩ Hoa Kỳ cũng đã thấy, tức là làm sao lôi kéo Việt Nam, đừng để Việt Nam chi thẳng về Trung Quốc. Trong vấn đề này đó, chúng ta thấy rằng đây là một cái thế cờ rất là khó khăn, và Việt Nam cũng không thể đu dây lâu dài được nữa, tại vì giai đoạn mà quyết liệt đó thì Việt Nam phải chọn một hoặc hai, chứ không thể nào giữa cả hai được.
Một số nhà quan sát lo ngại rằng căng thẳng trên Biển Đông có thể leo thang vì những sự xung đột trên Biển Đông trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đọc một bài diễn văn gay gắt chỉ trích Bắc Kinh về một số vấn đề. Nhưng giáo sư Nguyễn Văn Huy tin rằng chiến tranh khó có thể xảy ra.
Thưa chị, cái nguy cơ chiến tranh có thể không xảy ra, nhưng mà xung đột nhỏ nhặt thì có thể có. Chẳng hạn như những va chạm ngoài biển thì có thể bên này bắn trước, bên kia bắn sau, thì có thể có những cái đổ vỡ nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ chiến tranh chắc sẽ không xảy ra.
Ông tóm tắt tình hình hiện nay như sau.
Tôi nghĩ rằng đây nó cũng trở lại một cái giai đoạn mà chiến lược của thời đại nghị thế chiến, tức là làm sao ngăn chặn cho Trung Quốc không có thể nào mà xuống được miền Nam một cách tự do như trước. Thành ra làm cách ngăn chặn lại. Đó, cái vấn đề hiện nay nó rất là tế nhị, nhưng mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đang tìm cách làm sao để mà hàn gắn lại cái quan hệ của họ với các quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn như là Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia.
Việc Bắc Kinh tăng tốc quân sự hóa Biển Đông sau khi lắp đất xây đảo nhân tạo tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong mấy năm qua đã khơi dậy sự phẫn nộ của nhiều người Việt Nam, cả quan lẫn dân, phản đối ý đồ của Trung Quốc dần dà độc chiếm Biển Đông để khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến đường biển và cả vùng không phận bên trên Biển Đông. Các hoạt động quân sự hóa khu vực của Trung Quốc cũng sẽ là chủ đề chính trong chặng dừng chân kế tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis sau khi ông rời Việt Nam sang Singapore dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Hội nghị này còn có sự hiện diện của các bộ trưởng quốc phòng đến từ Trung Quốc, Australia và Nhật Bản.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói, Tổng thống Donald Trump đã trấn an ông rằng ông Trump hoàn toàn ủng hộ ông sau khi Tổng thống Đảng Cộng hòa mô tả người đứng đầu Lầu Năm Góc là có vẻ theo Đảng Dân Chủ và có thể sớm rời chính quyền của ông. Ông Mattis nói chuyện với các phóng viên trước khi hạ cánh tại Việt Nam hôm thứ Ba, cho biết ông đã nhận được sự bảo đảm từ ông Trump trong một cuộc điện đàm trong chuyến bay gần 20 tiếng từ Washington. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng hôm Chủ nhật, ông Mattis thuật lại, ông ấy nói, tôi ủng hộ ông 100%. Điều này hạ giảm tầm quan trọng của phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Khi được hỏi có phải ông theo Đảng Dân Chủ hay không, như ông Trump gợi ý, ông Mattis tiết lộ rằng ông không đăng ký theo Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Ông Mattis, một vị tướng thủy quân lục chiến đã về hưu, cho biết, tôi chưa bao giờ đăng ký theo bất kỳ đảng phái chính trị nào. Ông Mattis cố gắng mô tả vấn đề quốc phòng là một vấn đề vượt lên trên chính trị đảng phái. Ông cũng chỉ ra rằng, binh nghiệp lâu năm của ông đã dạy ông phải hành động theo cùng cách phi chính trị đáng tự hào. Theo đó, các quân nhân Mỹ thi hành các mệnh lệnh từ các tổng thống Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Ông Mattis nói, ông đã không bàn với ông Trump về việc rời bỏ chức vụ của mình và bác bỏ những đồn đoán rằng ông đang bị đẩy ra khỏi chính quyền. Ông Mattis nói tiếp, tôi thuộc đội của ông ấy, chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện tôi rời đi. Và như các bạn có thể thấy ngay tại đây, chúng tôi đang trên đường đến châu Á, chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Những phát biểu này là phản ứng đầu tiên và duy nhất của ông Mattis kể từ khi ông Trump nêu nghi vấn liệu ông Mattis có thể đang chuẩn bị rời bỏ chức vụ của mình hay không, có lẽ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng sau. Tương lai của ông Mattis đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới truyền thông, đặc biệt là sau khi cuốn sách Bob Woodward, nhà báo kỳ cựu phanh phui vụ Watergate, hồi tháng trước cho biết ông Mattis đã chê bai ông Trump ở nơi riêng tư với các cộng sự. Ông Mattis mạnh mẽ phủ nhận đưa ra những nhận xét như vậy.
Hai giám mục Công giáo Trung Quốc lần đầu tiên được chính phủ Bắc Kinh cho phép dự họp ở Vatican đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm quốc gia của họ. Reuters dẫn lại nguồn tin từ một tờ báo Công giáo cho biết hôm 16 tháng 10. Giám mục Joseph Guo Jingzai và John Baptist Yang Xiaoting đã tham dự hai tuần đầu tiên của cuộc họp các giám mục trên toàn thế giới, được gọi là Thượng Hội đồng Giám mục, và được gặp Đức Giáo Hoàng hàng ngày. Sự hiện diện của họ là dấu hiệu cụ thể đầu tiên của sự tan băng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt hồi tháng trước về việc bổ nhiệm giám mục ở quốc gia cộng sản này. Trong khi ở đây, chúng tôi đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Trung Quốc, giám mục Cua cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Avvenire, tờ nhật báo của Hội đồng Giám mục Ý. Chúng tôi đang chờ ngài trả lời, giám mục Cua nói. Thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Vatican ký hôm 22 tháng 9 cho phép Vatican thỏa lòng mong ước bấy lâu nay trong việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, mặc dù những người chỉ trích gán cho thỏa thuận này là bán mình cho chính phủ Cộng sản. Trung Quốc có khoảng 12 triệu người Công giáo bị chia rẽ giữa một bên là giáo hội ngầm, cam kết trung thành với Vatican, và một bên là Hiệp hội Yêu nước Công giáo do nhà nước giám sát. Giám mục Cua có quan hệ mật thiết với chính phủ vì ông đã được thụ phong linh mục trong Hiệp hội Yêu nước Công giáo, tổ chức không được sự cho phép của Giáo Hoàng và đã bị Vatican dứt phép thông công. Trong một phần thỏa thuận vào ngày 22 tháng 9, Đức Giáo Hoàng đã gỡ bỏ việc dứt phép thông công và công nhận tính chính danh của Giám mục Cua, khiến ông trở thành người đối thoại quan trọng giữa hai bên. Giám mục Cua nói ông không biết khi nào chuyến thăm có thể diễn ra, nhưng ông và Giám mục Giang tin rằng điều đó khả thi và đang cầu nguyện cho việc này. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây vốn được xem là không thể, nhưng nó đã trở nên có thể, ông nói. Giáo hoàng dự kiến sẽ đến thăm Nhật Bản vào năm tới. Vào thứ Năm, ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã nhận chuyển lời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời giáo hoàng đến thăm Bình Nhưỡng. Các giới chức Vatican nhấn mạnh rằng thỏa thuận hồi tháng trước giữa Tòa Thánh và Trung Quốc chỉ là về một vụ không liên quan đến chính trị, nhưng nhiều người tin rằng đó là tiền thân của việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh sau hơn 70 năm. Điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa Vatican với Đài Loan có nguy cơ bị phá vỡ. Vatican là đồng minh ngoại giao cuối cùng còn lại ở châu Âu của hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh ly khai của Trung Quốc. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với 16 quốc gia. Nhiều nước trong số này là các quốc gia nhỏ kém phát triển ở Trung Mỹ và ở Thái Bình Dương.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Sài Gòn gia đình trong ký ức người Việt hải ngoại.
Cuối tuần vừa qua, bất chấp những cơn mưa và gió lạnh đầu mùa kéo về thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, vẫn có rất nhiều người gốc Việt tìm tới đây để tham dự chương trình Nhớ về Sài Gòn gia đình một thủa do Hội Ái hữu Đồng hương Sài Gòn gia đình tổ chức. Tất nhiên, trong những chương trình như thế này thì những câu chuyện về con người và thành phố Sài Gòn trước biến cố năm 1975 luôn được những người con đã có nhiều năm gắn bó với thành phố cùng nhau ôn lại. Ông Nguyễn Mậu Trinh, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ nói:
Tôi sinh trưởng ở Huế nhưng mà những năm khôn lớn lại làm việc ở Sài Gòn. Thành nhân cho nên đối với chúng tôi Sài Gòn là một cái thành phố mà có nhiều kỷ niệm, mà càng biết càng thích, càng biết càng thương, càng biết càng quý. Hơn nữa là cái gì mà mất đi ấy, chúng ta là còn quý hơn.
Giáo sư Kim Oanh, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cho biết.
Tôi có mặt ở đây là bởi vì là tôi nghĩ rằng là mình trở lại cái Sài Gòn thời xưa trước 70 năm. Nó đẹp, mà nó thơ mộng, nó có tình. Mà hôm nay thật tình ra trời mưa, nhưng mà quý vị sẽ nhìn thấy tí nữa có lẽ sẽ có tin tức là rất là đông. Là vì mình sống lại cái thời xưa và cái tình của người Sài Gòn.
Ngoài chương trình Ôn Cố Tri Tân kể lại những câu chuyện cũ về thành phố và con người Sài Gòn, thì tất nhiên chương trình cũng bao gồm những tiết mục văn nghệ do chính những đồng hương Sài Gòn gia định trình diễn. Đó là những ca khúc về thành phố từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông một thời, và cả những ca khúc về tình yêu, đời lính và nỗi lòng những người con xa nhà của các tác giả nổi tiếng sống tại Sài Gòn trước năm 1975. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định nói.
Tất cả những người mà trong hội là những người có rất nhiều kỷ niệm rất là sâu đậm với lại thành phố Sài Gòn và Gia Định. Do đó chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải có một cái chỗ để mà, hay là một cái tổ chức để mà hội họp lại để cùng hàn huyên, ghi lại những kỷ niệm xa xưa, và nhất là để tương thân tương trợ lẫn nhau.
Đây là những hình ảnh về Sài Gòn Gia Định năm 1961. Mặc dù vào thời điểm đó Sài Gòn chưa thực sự giàu có, nhưng theo phần lớn những người thuộc thế hệ trước, thì dân Sài Gòn rất hiền hòa và giàu tình cảm, sẵn lòng giúp đỡ người khác, dù quen hay lạ. Và đó cũng là ấn tượng sâu đậm trong lòng những người từng sống ở Sài Gòn trong những năm tháng ấy. Dù đi xa thì họ vẫn da diết nhớ về một đô thị nồng ấm tình người ở quê nhà, dẫu rằng những nét đẹp đó giờ đây có thể chỉ là quá khứ.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Di Trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Di Trú với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Chương trình hàng tuần tối thứ Năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Thân chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Ngày hôm nay Trà My xin được hỏi thăm luật sư Khanh riêng về những cái quy định trợ cấp xã hội đối với dân nhập cư như thế nào, trước khi mình nói tới cái vấn đề bảo lãnh liên quan. Thưa luật sư Khanh, đối với dân nhập cư, tức là những người chưa được thẻ xanh, cũng chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì họ có được những cái trợ cấp nào không?
Thưa chị, thì trước hết là Khanh muốn giải thích cho quý vị khán thính giả về đang coi chương trình về cái vấn đề cái luật di trú Mỹ một chút. Thì luật di trú Mỹ nói là nếu mà quý vị trong cái quá trình mà quý vị muốn xin thẻ xanh với bên sở di trú, có nghĩa là từ cái từ họ gọi là adjustment of status, có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị muốn chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua cái dạng thẻ xanh, thì lúc mà quý vị chuyển dạng đó thì sở di trú họ sẽ coi vài cái vấn đề. Một là lúc mà quý vị vào, quý vị có phải là hợp pháp hay không, hoặc hai, lúc mà quý vị vào, quý vị có bệnh, những cái bệnh coi như bệnh tật mà coi như là nó rất là nguy hiểm đối với xã hội, hoặc ba, lúc mà quý vị vào, quý vị có, trước khi quý vị vào hoặc là trong cái thời gian quý vị đang ở đây, quý vị có phạm tội gì không. Và cái nữa là họ nói là trong cái thời gian quý vị đang bên Mỹ, quý vị có coi như là một cái gánh nặng của xã hội hay không, bởi vì quý vị nhận được những cái trợ cấp của xã hội. Thì lúc trước tới giờ đó thì sở di trú họ coi về cái vấn đề quý vị có nhận tiền, coi như tiền trợ cấp về food stamp á, trước hết là food stamp,
về
coi như
phẩm,
quý vị có thực và phẩm á, mỗi tháng quý vị có nhận tiền hay không. Và ngoài ra thì có vài cái là coi như là cái cash benefit, có nghĩa là quý vị nhận được một cái số tiền nào đó mới cho quý vị coi như là lo về y tế. Và nếu hơn nữa, quý vị có nhận một cái số tiền nào đó mà coi từ chính phủ, hoặc chính phủ có nghĩa là từ nước Mỹ hoặc là từ tiểu bang, mà cho quý vị vào những cái bệnh viện coi như là trị về bệnh tâm thần hay gì đó không, thì trong cái quá trình đó sau này quý vị, nếu mà quý vị có xin thẻ xanh, thì nếu mà quý vị có nhận được những cái sự trợ cấp đó, thì sở di trú họ có thể nói là quý vị là một cái gánh nặng của xã hội và họ có thể không có cấp cho quý vị thẻ xanh, hoặc là nếu không, quý vị phải chứng minh rằng là quý vị hiện tại đang có khả năng để mà tự lo. Thì đó, cái đó là cái luật từ trước tới giờ. Cách đây tháng vừa rồi thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump mới đưa ra một cái dự định, họ muốn cải tạo lại cái luật về cái làm sao để mình biết những cái người này là họ coi như có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và cái dự định mới này đó thì nói chung nó sẽ tăng ra, nó sẽ bao gồm nhiều cái khác mà quý vị có thể nhận được, chứ ngoài ra những gì Khanh vừa nói bây giờ nó sẽ bao gồm những cái việc khác nữa chứ không phải là không. Nên vì vậy,
nhưng mà trước khi mình nói vào cái quy định mà đang đề nghị đó thưa luật sư Khanh, thì xin được tìm hiểu rõ một chút, tại vì trước nay ai cũng hiểu là phải là thẻ xanh thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Mỹ mới nhận được phúc lợi xã hội, còn đằng này những người tới Mỹ tức là chưa có những cái dạng đó cũng được nhận được trợ cấp xã hội sao ạ? Và những cái trợ cấp đó là những cái trợ cấp nào và cho những cái dạng nào, cho những ai thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có nhiều, đúng giống như chị nói, phần lớn á, những người nào có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì có thể nhận những cái sự trợ cấp này. Nhưng mà trong có vài tiểu bang họ có cho những cái, tại vì mấy cái chương trình này phần lớn là tùy theo tiểu bang, cái luật của tiểu bang chứ không phải luật của chính phủ. Có nhiều lúc tiểu bang họ có thể cho những người mà coi như không có thẻ xanh hoặc không có quốc tịch chẳng hạn. Theo Khanh biết thì bên Texas thì nói chung là những cái người mà không có quốc tịch, không có thẻ xanh thì không có thể nào mình xin những cái trợ cấp này được, ngoài một bộ phận nào đó thôi. Và một cái chương trình Khanh muốn đưa lên là giống như cái chương trình Gold Card ở bên cái quận Harris. Thì quận Harris là một cái quận hạt ở bên tiểu bang Texas, nó bao gồm cái thành phố Houston. Thì những cái người nào mà không có có thu nhập thấp và có thể xin cái thẻ gọi là Gold Card để mình đi khám sức khỏe. Và cái thẻ Gold Card này nói chung nó không có bao gồm, nó không có đòi hỏi là quý vị phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Quý vị có thể ở đây bất hợp pháp và quý vị vẫn có thể xin cái Gold Card này được. Cái này là cũng là nếu mà cái dự định này được thông qua thì hồi trước tới giờ cái Gold Card này thì không có được tính giống như là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội theo luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái dự định này nó được thông qua thì cái Gold Card này sẽ được coi như là một cái gánh nặng trong của xã hội với cái dự định mới. Thì để trả lời lại cho câu hỏi của chị lúc nãy chị hỏi đó, thì tùy theo tiểu bang, có những tiểu bang họ cho những cái benefit này mà họ không có đòi hỏi là cái người xin là phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Có những tiểu bang họ bắt buộc là những cái người nào xin cái này phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Tại vì ok, trước giờ giống như giờ, cái tiền mà họ trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập thấp mà muốn thuê nhà ở, có nó gọi là Section 8 housing á, thì cái đó không có phải coi như là gánh nặng của xã hội dưới cái luật di trú. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có một cái thu nhập thấp mà quý vị đang xin tiền trợ cấp để mà thuê cho quý vị một cái nơi ở, hoặc là quý vị lớn tuổi gì đó, mà lúc mà quý vị xin cái Section 8 housing á, thì trước tới bây giờ và tới lúc mà cái dự định này được thành lập thì nói chung cái đó không phải là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà sau này cái dự định này được thành lập thì nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lúc trước giờ nếu mà quý vị nào có xin Medicaid, có nghĩa là quý vị phải nhớ về cái vấn đề y tế nó có nhiều trường hợp khác nhau, Medicare và Medicaid và cái thẻ vàng. Medicare là do chính liên bang, chính phủ Mỹ họ đưa ra. Quý vị nếu mà có tới tuổi về hưu hoặc quý vị nhận cái tiền SSI gì đó, một khi quý vị có cái đó, quý vị có thể xin Medicare. Còn Medicaid là do tiểu bang họ đưa ra. Medicaid có nhiều cái chương trình khác nhau, họ có thể cho quý vị Medicaid nếu mà quý vị thu nhập thấp. Và có vài trường hợp là nếu mà quý vị không có coi như là không có phải là thường trú nhân hoặc không có quốc tịch, quý vị cũng có thể xin Medicaid. Và trước giờ coi như những cái, nếu mà quý vị nhận Medicaid thì quý vị cũng không có coi được là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội dưới luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó được đi qua đó thì nếu mà quý vị nhận Medicaid, quý vị sẽ coi như là một cái gánh nặng của cho xã hội. Nên vì vậy có nhiều cái hồi lúc trước thì cho dù quý vị nhận nó cũng không có liên quan tới cái vấn đề là quý vị có dưới cái luật di trú quý vị có phải là một cái gánh nặng của xã hội hay không. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó qua, coi như là có nhiều cái mà quý vị đang nhận bây giờ cho dù lúc trước đây không phải là cái gánh nặng xã hội, nhưng mà sau này từ nay về sau nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Thì trong cái đó nó bao gồm cái tiền mà quý vị nhận trợ cấp về vấn đề ăn uống nè, SNAP benefit. Về cái vấn đề Section 8 housing có nghĩa là tiền thuê cho giúp đỡ cho quý vị thuê nhà, về cái tiền medical care, về Medicaid riêng, thì đó nó bao gồm cái đó. Và bây giờ có một cái nữa mà quý vị có thể đang có, nhất nhiều quý vị đang có nhưng mà quý vị không biết, cái đó là cái chương trình CHIP cho những cái đứa bé dưới 18 tuổi mà có trong cái coi như là gia đình có thu nhập thấp. Thì hiện tại bây giờ cái chương trình CHIP đó thì không phải là một cái gánh nặng cho xã hội. Và trong cái quá trình ngay bây giờ nè, cái dự định này được đưa ra nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là trong cái thời gian mà thảo luận về những cái người ta đóng góp ý kiến về coi như cái thay đổi như thế nào, thì ngay bây giờ cái dự định này nó không có bao gồm cái chương trình CHIP vào coi như là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian thảo luận này và người ta có đưa ý kiến ra đó, mà nếu mà sở di trú họ có định và họ muốn để cái chương trình CHIP này vào đó, thì nói chung từ đây tới tương lai, lúc mà cái chương trình này được cái sự cải tạo này nó được có tác dụng đó, thì nói chung chương trình CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi lại, nhưng mà con cái của chúng tôi được CHIP chứ đâu phải chúng tôi. Dạ, đúng, cái này nó hơi có một chút vấn đề trong đó. Nhưng mà nói chung á, bây giờ mình chỉ tóm tắt lại, nếu mà cái này được cái dự định này được thuận qua và chương trình CHIP được coi như nằm trong cái những cái gì họ muốn đưa ra đó, thì từ nay về sau CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội cho quý vị nào mà đang muốn trong cái quá trình xin thẻ xanh. Cái gánh nặng xã hội này nó chỉ có áp dụng trong cái quá trình mình chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua thẻ xanh. Chứ một khi quý vị có thẻ xanh rồi thì cho dù quý vị nhận những cái phúc lợi này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng cái hồ sơ của quý vị lúc mà quý vị muốn xin nhập tịch hay chẳng hạn. Tại vì cái này nó có liệt kê ra rõ ràng, nó không có dính líu gì tới vấn đề nhập tịch hết cả. Nên quý vị không cần phải lo con đường đó. Mà quý vị nào mà đã xin cái thẻ xanh rồi đó, thì trong cái đơn I-485 quý vị nhớ là có một cái câu nó hỏi quý vị đã bao giờ nhận được những cái public benefit hay chưa. Thông thường lúc mà mình điền đơn mình sẽ ghi không. Còn nếu mà mình có đó, thì mình phải báo cho họ biết, thì tới lúc đó cái người nhân viên của sở di trú họ sẽ định như thế nào. Nhưng mà từ nay về sau nếu mà cái dự định này nó được thông qua và mình có ghi yes á, thì có thể quý vị sẽ không được cái thẻ xanh, mà mình phải xin cái waiver, coi như là mình miễn đi cái vấn đề là mình là một cái gánh nặng xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh đã giải thích rõ ràng để quý vị khán thính giả cũng như Trà My được hiểu rõ hơn chi tiết. Như vậy đó là những người nào mà đang chuẩn bị xin thay đổi tình trạng di trú ở Mỹ hoặc là đang được bảo lãnh đi, thì những cái diện mà mở bảo lãnh đó, thì nếu mà tôi muốn đi bảo lãnh thêm một người thân nhân của tôi nữa mà tôi cũng đang nhận trợ cấp xã hội, thì cái đó có ảnh hưởng gì không tới hồ sơ bảo lãnh của tôi?
Dạ thưa chị, không. Thông thường mình lúc mà mình nói về bảo lãnh thì mình có hai quá trình để bảo lãnh. Một là những người bảo lãnh đang ở bên Việt Nam hoặc là nước ngoài, hoặc là hai là những người được đang bảo lãnh ở bên nước Mỹ. Thì cái dự định này nó chỉ có áp dụng tới những người được bảo lãnh thôi, chứ không có áp dụng tới những người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh. Tại vì một cái phần của cái đơn lúc mà bảo lãnh là cái người họ làm đơn bảo lãnh họ phải đứng ra họ làm cái bảo trợ tài chính. Họ phải nói là một là họ có đủ cái khả năng về để mà lo cho những người được bảo lãnh qua đây, để họ không có coi như là sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Còn nếu mà cái người bảo lãnh họ làm mà họ không có đầy đủ coi như là cái thu nhập để mà họ làm cái bảo trợ tài chính đó, thì họ phải nhờ một cái người khác đứng vào để mà thay thế và làm cái gọi là cái từ joint sponsor, làm chung, làm cái bảo trợ tài chính chung. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này mới được thông qua, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái dự định này nó giống như Khanh nói, nó không có áp dụng tới cái người được đứng ra để bảo lãnh, mà nó chỉ có áp dụng với tới người được bảo lãnh thôi.
Dạ vâng. Và với cái mục đích cuối cùng đó là bây giờ chính sách di dân của chính quyền Tổng thống Trump á, là chỉ muốn hạn chế cái số lượng di dân và người tị nạn vào Mỹ. Họ chỉ muốn sàng lọc những thành phần mà gọi là tài năng hoặc là những thành phần mà vào được nước Mỹ thì đóng góp cho nước Mỹ thì có nhiều cơ hội hơn so với những người mà vào nước Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra đó là cái lý do mà họ muốn siết chặt lại những cái khe hở hiện tại trong luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, mình vừa nói về cái quy định trợ cấp xã hội đối với người nhập cư và cũng như là đối với những người mà đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang được bảo lãnh vào Mỹ. Và ngay lúc này thì Trà My có rất nhiều câu hỏi và mình xin tạm ngừng cái chủ đề của mình để trả lời câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả liên quan tới di trú Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh. Câu hỏi của Phương Phương, khi mình vào Mỹ làm thẻ xanh bao lâu có thẻ xanh, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo cái tiểu bang mà chị đang ở. Thì có những cái tiểu bang khác bên Texas này là có 18 tới 20 tháng từ cái ngày mà chị nộp cái đơn I-130 và cái I-485 tới cái lúc phỏng vấn. Tại vì bây giờ Khanh có làm mấy cái hồ sơ từ hồi tháng 12, 2016 và mới được phỏng vấn tháng 4 năm nay. À, là không phải tháng 4 mà tháng 10 năm nay. Nên vì vậy coi như là cần 22 tháng đó. Còn những tiểu bang khác có thể 4-6 tháng bên thì tùy theo chị đang ở đâu. Cali cái thời gian nếu mà phần lớn bên Cali cũng là coi như 12-18 tháng. Nên cái này tùy chị ở đâu, chị nói cụ thể hơn chút thì Khanh mới biết. Còn nếu mà chị ở những cái nơi mà Khanh mới liệt kê Cali hoặc Texas thì coi như 12-18 tháng. Texas không là 22 tháng rồi đó.
Vâng. Câu hỏi của Châu Nguyễn, qua đây đi làm và kết hôn có thẻ xanh 2 năm, bây giờ ly dị và đơn phương xin thẻ xanh 10 năm có được hay không, trong khi chờ đợi có thể kết hôn nữa hay không?
À, dạ thưa chị, bạn đặt câu hỏi, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở đây, sau khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị ở đây ở thêm 3-4 tháng quý vị ly dị. Một khi quý vị bắt đầu cái quá trình ly dị, quý vị có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà quý vị phải nộp những cái giấy tờ mà bằng chứng là quý vị trong từ cái lúc mà sở di trú cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm tới lúc quý vị ly dị. Quý vị phải chứng minh là quý vị có sống chung với nhau nữa. Rồi tới đó nếu mà bên sở di trú họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm thì ok. Rồi, còn cái vấn đề thứ hai quý vị muốn hỏi, nếu mà quý vị muốn cưới người mới liền thì thông thường á thì quý vị phải đợi cái cuộc hôn nhân của quý vị kết thúc xong. Và tốt nhất là quý vị hãy đợi tới lúc mà quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, hãy làm cái bộ hồ sơ mới. Nếu mà quý vị muốn làm cái bộ hồ sơ mới liền sau khi quý vị kết thúc cuộc ly dị, tới lúc sở di trú hỏi lý do tại sao quý vị lại kết cưới quay nhanh như vậy, tốt nhất là quý vị có một câu trả lời chính đáng cho sở di trú nhé. Còn nếu không, Khanh khuyên nên đợi tới lúc có thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Tới lúc đó hãy làm cái chuyện khác.
Vâng, và bạn này cũng thắc mắc là nếu xin thẻ xanh 10 năm không được thì người vợ sau này có thể lấy chồng và xin thẻ xanh lại được hay không?
Nếu mà xin thẻ xanh 10 năm không được thì thông thường cái quá trình sẽ là cái người được đứng làm bảo lãnh nên là cái người đang có thẻ xanh sẽ bị bỏ vào trục xuất. Tới lúc đó thì tùy, nếu mà sau này họ muốn trước khi quan tòa có một cái quyết định coi như rút lại cái thẻ xanh vĩnh viễn, cái thẻ xanh của cái người bị bỏ vào quá trình trục xuất đó, thì nói chung cái người bị trục xuất có thể nếu muốn cưới một người có quốc tịch khác và coi như là readjust cái status lại, có nghĩa là mình đã làm adjust mình rồi. Mình sẽ tự mình readjust lại nữa. Cái đó nó có thể xảy ra.
Đình Tiến, tôi có thẻ xanh đang ở Mỹ được 2 năm rồi, có thể bảo lãnh hai con của tôi qua Mỹ được không?
Dạ thưa anh người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chứ. Còn nhưng mà cái mà tốt nhất là hỏi là anh có cái thẻ xanh của anh qua cái diện gì, diện cưới hỏi. Nếu mà anh có thẻ xanh qua cái diện cưới hỏi mà người anh cưới là người có quốc tịch đó, thì thông thường nếu mà cái sự cưới hỏi xảy ra trước khi con cái của anh được 18 tuổi thì cái người đứng ra bảo lãnh cho anh có thể làm cái hồ sơ cho hai đứa con của anh liền ngay bây giờ. Còn nếu mà con cái của anh đã quá 18 tuổi lúc mà anh cưới rồi đó thì bây giờ anh phải đứng ra anh làm cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh cho con cái của anh. Còn nếu mà con cái của anh vẫn dưới 18 tuổi mà cái người đứng ra bảo lãnh anh không muốn làm bộ hồ sơ thì bây giờ một khi anh là người thường trú nhân anh vẫn có thể đứng ra làm hồ sơ cho con cái của anh. Nói chung nó có 3 cái cách để mà khác nhau để mà làm cái hồ sơ cho con cái của anh.
Tuy Phương Nguyễn, hồ sơ xin thẻ xanh đã lăn tay có thể dùng passport của Việt Nam đi qua lại trong nước Mỹ được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường chị đợi có cái thẻ đi làm đó thì chị có thể dùng cái passport để đi qua đi lại. Tại vì mình không có muốn coi như là, tại vì phần lớn là những cái người mà làm cho hải quan họ đều làm ở phi trường hết. Nên nếu mà chị chỉ có cái lăn tay, nói chung nó cũng không có tốt gì mấy. Nên tốt nhất chị đợi tới lúc nào chị có cái thẻ đi làm, chị hãy dùng cái đó để mà chị đi về trong cái nước Mỹ.
Còn nếu như bay nội địa trong nước Mỹ thì sao ạ?
Thì đó, nên bay nội địa trong nước Mỹ đó. Chứ trong lúc này chị không có rời khỏi nước Mỹ đâu nhé. Nếu mà chị muốn rời khỏi nước Mỹ, chị phải có cái Advance Parole, nói chung là cái đơn I-131 Advance Parole.
Câu hỏi của Jerry Đặng là tôi chuyển đổi visa từ du lịch sang định cư, thì con riêng của tôi có được kèm theo chung hồ sơ hay không?
Thưa anh, giống như hồi nãy Khanh mới trả lời cho người vừa rồi đó, nếu mà anh cưới định cư mà anh cưới người có quốc tịch mà nếu mà con của anh là dưới 18 tuổi trước khi cái cuộc cưới hỏi xảy ra thì cái người đứng ra bảo lãnh của anh có thể làm cái giấy tờ cho bộ giấy tờ cho con anh, hai cái bộ giấy tờ đó sẽ riêng, mỗi người con muốn ăn theo sẽ có một cái bộ giấy tờ riêng.
Vâng, Peter Lan cho em hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ tháng 4 năm ngoái, khi nào hồ sơ được tới NVC để nộp đơn bảo trợ tài chính?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh tháng 4 năm ngoái, để anh coi lại nhé. Bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016 cho những người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái như dưới chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Anh mình nộp tháng 4 2017 thì nói chung anh phải đợi cần 8 tới 9 tháng nữa cái hồ sơ của anh mới coi như là được tới cái ngày mà để mà xin đi phỏng vấn. Đáng lẽ NVC đã gửi cho, nếu mà cái I-130 đó được chấp thuận thì bên trung tâm thì thực phải gửi cho anh một cái giấy nói là bây giờ anh có thể đóng cái tiền coi như tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chính rồi. Nhưng mà nếu mà anh chưa có cái đó thì một là anh liên lạc với NVC hoặc hai anh phải đợi NVC tới lúc nào họ gửi lại cái giấy đó cho anh để mà anh bắt tay với cái việc kế tiếp.
Dạ vâng, câu hỏi của Trần Tâm, đi học high school ở bên Mỹ xong có nhất thiết phải trở về Việt Nam hay là apply trước khi tiếp tục xin học lên đại học hay là cứ ở lại và xin nộp hồ sơ tiếp?
Cái này tùy theo cái visa của quý vị đang có. Nếu mà quý vị đang có cái visa coi như cái international F1 thôi đó thì không có cần phải quay trở về Việt Nam, mình vẫn có thể xin lên cao hơn nữa, có nghĩa là mình có thể xin lên đại học. Còn nếu mà quý vị có cái J1, mà nếu mà cái J1 nó nói là sau cái J1 quý vị phải subject to the 2-year returning thì cái lúc đó quý vị phải về. Nhưng mà thông thường phần lớn, theo anh biết, những người mà qua đây mà đi du học chẳng hạn từ trường học ở dưới thì có nhiều đi trường tư mà họ có cái dạng F1 nên không cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái F1 mới để mà đi lên đại học chẳng hạn. Không
dạ vâng. Thanh Hà hỏi luật sư, visa còn hạn 2 tháng, khi qua Mỹ cho ở 3 tháng, vì vậy thì như vậy visa hết hạn có sao hay không? Và khi visa hết hạn bao nhiêu ngày thì mình phải đi ra khỏi nước Mỹ?
Dạ thưa chị, cái visa của chị có thể hết hạn, cái đó là cái vé để mà cho chị vào nước Mỹ thôi. Còn cái thời gian mà chị ở nước Mỹ là bên lúc mà chị vào Bộ Hải quan họ đóng cái dấu mộc cho chị, họ cho chị ở tới bao lâu đó, cái thời gian đó nó mới quan trọng. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài hơn cái visa của chị, cái đó không thành vấn đề. Một khi cái visa của hết hạn của chị hết hạn, có nghĩa là từ nay về sau nếu mà lúc mà chị quay về nước Việt Nam và chị muốn qua lại thì chị phải xin cái visa mới, chứ không có nghĩa là chị phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày cái visa của chị hết hạn.
Vâng, Khang Vũ, diện F2A khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, bây giờ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Còn về cái vấn đề khi nào phỏng vấn thì tùy theo cái hồ sơ của anh đã làm tới đâu và cái ngày priority date của anh là tới đâu. Ngoài ra cái đó không biết trả lời câu hỏi anh như thế nào.
Dạ vâng, anh Ba Hòa Hưng, thẻ xanh 2 năm vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, sau 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì được gia hạn có 18 tháng chứ không được 10 năm, xin hỏi lý do.
Dạ thưa anh, cái này là cái thời gian họ gia hạn cho anh là bởi vì lãnh sự quán họ, không phải lãnh sự quán mà sở di trú họ đang duyệt cái hồ sơ của anh. Nên lúc mà anh mới nộp cái đơn, mọi người, tất cả người nào xin cái đơn 751, lúc mà họ mới nộp cái hồ sơ thì họ sẽ nhận được cái hóa đơn nói là ok, cho dù cái thẻ xanh của quý vị đã hết hạn, nhưng mà bây giờ tạm thời quý vị gia hạn cho cái thẻ xanh của quý vị trong 18 tháng. Tại vì cái thời gian đó là bên sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn 751 này. Và nếu trong vòng 18 tháng họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn thì lúc đó quý vị họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh mới. Chứ không phải là quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mà họ chỉ gia hạn 18 tháng thôi nha. Cái 18 tháng này là cái hóa đơn của cái đơn 751 còn nói là họ gia hạn để cho cái thời gian đó họ duyệt cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư Tuyết Anh. Xin hỏi là số điện thoại luật sư cho để liên lạc văn phòng BPSOS 281-530-6888, gọi hoài không được, có khi nào sai không?
Dạ thưa chị không, cái số đó là số của điện thoại của văn phòng đó chị, 281-530-6888 ạ. Dạ, vâng. Đó chị tự gọi lại thử nha.
Dạ, câu hỏi của bạn Tuyết Anh đó là có người quen làm nail ở Cali muốn thuê mình qua đó làm EB3 có được hay không?
Về vấn đề nghề nail and EB3 và người Việt Nam bên Cali hơi khó đó chị. Tại vì bên Việt Nam, người Việt Nam mình bên Cali có rất nhiều thân nhân viên thợ nail mà nói chung rất là khó chứ không phải là dễ.
Dạ vâng, như mình đã có một loạt chương trình nói về EB3, EB5. Trước đây quý vị có thể coi lại, bấm những cái chữ chính như là di trú, hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở VOA Tiếng Việt. Nói về EB3 đó thì quý vị sẽ coi lại những chương trình cũ hoặc trên trang web chính của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, có lưu lại tất cả những chương trình đó. YouTube của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt Video có tất cả những chương trình chúng tôi đã trình bày rất kỹ về các dạng visa này. Như luật sư Khanh vừa nói là EB3 đó là người thuê mướn ở đây phải chứng minh là họ không kiếm được cái nhân viên đó ở thị trường lao động Mỹ thì họ mới có thể đem một người từ nước ngoài vào để tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường lao động của Mỹ. Và Nguyệt Lan xin luật sư cho biết hồ sơ chồng tôi có thẻ xanh nộp sở di trú, bảo lãnh tôi và đứa con nuôi dưới 18 tuổi. Sở thuế mới kêu khai thuế, vậy khi nào gia đình tôi được đoàn tụ kêu phỏng vấn?
Thưa chị, sở thuế gọi chị, người chồng chị khai thuế không có dính líu gì tới cái vấn đề cái sở di trú, hồ sơ sở di trú. Trước hết chị cần phải biết là cái hồ sơ được nộp vào ngày nào, cái ngày ưu tiên.
Tháng 10, nộp hồ sơ tháng 10 năm ngoái.
Nếu mà tháng 10 năm 2017 thì giống như anh nói, bây giờ bên dạng F2A, họ, bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất 14 tháng nữa mới có thể tới phiên quý vị, tới phiên qua bên trung tâm thị thực để mà phỏng vấn.
Xuân Hồng Nguyễn, hồ sơ F3 tháng 11-2006, khi nào mới tới mình? Và lúc nào thì người nhà của mình đi bảo trợ tài chính cho mình được?
Chúc mừng chị, cái ngày đáo hạn của chị sắp gần rồi đó. Bây giờ hồ sơ F3 mà bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới là ngày 15 tháng 6 2006. Chị tháng 11 2006 thì chị đợi cỡ 5-6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian này Khanh khuyên chị nên liên lạc với người gia đình bên này của chị, người đứng ra bảo lãnh đó, nói là họ liên lạc với bên trung tâm thị thực, coi họ đã đưa ra cái giấy để mà mình trả tiền bảo trợ tài chính và cái tiền visa hay chưa. Nếu mà họ chưa đưa cái giấy đó thì họ nên đưa, bởi vì mình có thể làm nguyên cái bộ phận đó ngay lúc này và mình đợi tới 5-6 tháng sau thì cái hồ sơ hoàn tất, thì cũng tới lúc đó cái ngày ưu tiên của chị nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nên vì vậy cái hồ sơ của chị sẽ đi nhanh hơn thôi. Nên vì vậy Khanh khuyên chị là liên lạc với người nhà bên Mỹ liền, ngay liền đi, nói họ liên lạc với bên trung tâm thị thực để lấy cái giấy đóng tiền trợ cấp và coi như cái tiền visa.
Phương Phương, chồng ở Cali bảo lãnh vợ theo dạng thẻ xanh, thì khi qua Mỹ người vợ bao lâu, người vợ được thẻ xanh bao năm, mấy năm?
Thưa chị, tùy theo từ cái ngày mà nước Mỹ họ cấp cho cái thị chị cái thẻ xanh, cái tuổi tác của cuộc hôn nhân giữa chị và người chồng chị là được bao nhiêu. Nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh mà cái tuổi tác của cái hôn nhân của chị và chồng chị là dưới 2 năm thì cái thẻ xanh của chị có sẽ là cái thẻ xanh 2 năm. Còn nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh và tới cái ngày đó cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của chị và chồng chị đã quá 2 năm rồi thì tới lúc đó chị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm đó.
Dạ. Khang Vũ, tôi qua làm thẻ xanh ở Maryland bao nhiêu tháng?
Dạ thưa anh, bên Maryland thông thường là cỡ 12 tháng đó anh. Công 12 năm đó, xin lỗi, 12 tháng từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130 tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cho em hỏi, em đợi 5 năm thi quốc tịch thì có được nộp hồ sơ trước mấy tháng hay không, hay phải đợi đúng 5 năm?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà thi nhập tịch đó, thì mình có thể nộp tới cỡ 3-4 tháng trước khi mình đụng tới 5 năm. Cái quan trọng là tới cái ngày mình đi thi mình đã đủ 5 năm hay chưa, chứ không phải là cái ngày mà mình nộp giấy tờ mình đã đủ 5 năm hay chưa.
Dạ.
Thì
Phương Thảo Phạm đã có quốc tịch, muốn bảo lãnh ba và em gái dưới 18 tuổi, hồ sơ bảo lãnh bao lâu và em gái có được sang cùng ba hay không?
Chị có thể bảo lãnh cho bố mẹ chị đi, bố mẹ chị có thể đi rất là nhanh trong vòng 1 năm, 1.5 năm đi, nhưng mà người em gái thì không, người em gái phải đợi ít nhất 13-14 năm sau mới có thể đi. Tại vì cho dù người em gái dưới tuổi vị thành niên hoặc mới sinh ra cũng vậy, không có thể đi ăn theo các người bố hoặc mẹ.
Dạ, diện F2A khi nào được phỏng vấn, làm từ năm 2016?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, thì cái hồ sơ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 8 2016. Thì nếu tùy coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, nếu mà trước ngày 22 tháng 8 2016 thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà lấy cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa làm gì hết thì sẽ không có cái ngày phỏng vấn đâu.
Vâng, ở những câu hỏi liên quan tới F2B thì chúng tôi đã trả lời rồi, xin quý vị nghe lại nhé. Hậu Tony đang làm hồ sơ F4, người bảo lãnh muốn cho em đi qua du lịch Mỹ, tài chính có, nhà cửa có, cơ sở làm ăn có, đi được không?
Rất là khó đó anh, bởi vì nếu mà anh đã có một cái hồ sơ được F4, người ta đã nộp vào cho sở di trú rồi và bây giờ anh muốn đi qua đây du lịch, Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ phần lớn là họ sẽ bác đi cái đơn xin đi du lịch của anh, coi như là 95-96% họ sẽ không cho anh đi.
Vâng, Tuyết Phương cho hỏi hồ sơ xin thẻ xanh dành cho người quá phụ bao lâu mới phỏng vấn kể từ ngày lăn tay?
À, dạ thưa chị nói trước hết là chị phải nói chị đang ở đâu. Cái thứ hai, nếu mà chị đang ở Việt Nam thì cái này nó cũng kéo dài khoảng 12 tới 18 tháng. Còn nếu mà chị đang ở bên Mỹ và chị đang xin cái thẻ xanh mà cái người chồng là đứng ra làm giấy tờ bị mất, thì chị phải chuyển cái I-130 qua cái I-360. Lúc đó bên Mỹ này cũng kéo dài tùy theo chị đang ở đâu. Texas không thì có 18 tháng đó chị.
Vâng, và nếu được chấp thuận thì sẽ được cấp luôn thẻ xanh 10 năm hay là chỉ 2 năm?
Nếu mà chị dưới cái dạng quá phụ thì chị sẽ được cái cấp thuận cái thẻ xanh 10 năm luôn, không có phải thẻ xanh 2 năm nữa rồi.
Dạ, Ngô Thị Hồng Lâm, 61 tuổi ở Việt Nam. Nếu như với cái tuổi tác như vậy kết hôn với công dân Mỹ thì cái người công dân Mỹ có thể bảo lãnh diện hôn thê được không? Hay...
Dạ, được chứ. Dạ. Nói chung bên Mỹ không có vấn đề về tuổi tác mà muốn cưới như thế nào, nhưng mà vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác thì sở di trú họ sẽ nhìn. Còn cái người nếu mà quý vị muốn cưới người lớn tuổi hơn quý vị, cái đó không thành vấn đề, quý vị có thể 70, 80 tuổi có thể cưới người và được bảo lãnh qua cái chuyện đó bình thường.
Câu hỏi của Tracy, nghe nói là có trường hợp nếu mình không thể thi quốc tịch bằng tiếng Anh đó thì có thể thuê luật sư, họ sẽ nộp đơn lên tòa cho phép thi có người thông dịch mà không cần đợi đủ năm, có đúng không?
Dạ thưa chị, không có chuyện đó đâu ạ. Thông thường nếu mà chị muốn xin thi quốc tịch bằng tiếng Việt chẳng hạn thì có 3 trường hợp. Một là chị là 50 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 20 năm rồi. Hoặc hai, chị là hơn 55 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái trường hợp thứ ba là nếu mà chị đã quá 65 tuổi và chị có thẻ xanh hơn 20 năm. 3 trường hợp đó chị có thể miễn đi cái bằng thi bằng tiếng Anh và chị có thể thi bằng tiếng Việt. Còn ngoài ra nếu mà chị chưa có đạt được một trong 3 chuyện đó thì cuộc thi của chị sẽ bằng tiếng Anh, mà chị không có thể nào coi như trả tiền cho luật sư để mà luật sư xin bằng tiếng Việt được.
Dạ,
còn cái
Thủy.
Cuối cùng nữa, nếu mà coi như là chị có bệnh về tâm thần hay là về cái đầu, cái trí nhớ của chị kém bởi vì chị có bệnh tật gì đó, thì mình có thể xin miễn đi cái sự thi hoàn toàn. Nhưng mà ngoài 4 cái trường hợp đó là nói chung là phải
không
thi bằng
tiếng
Anh.
Không có chuyện đặt cách nào khác. Vâng, dạ. Thủy Trần có thẻ xanh, con có bảo lãnh được ba mẹ hay không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ, cái phải là có quốc tịch mới bảo lãnh được bố mẹ được.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là diện F4 còn trong gia đình, con trong gia đình 27 tuổi có khả năng được đi hay không, hay là mình có cần làm giấy khiếu nại gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái này tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào và cái ngày mà sở di trú chấp thuận của quý vị là như thế nào, và cái hồ sơ này đã được tiến tới cái quá trình đi chưa. Tại vì Khanh mới làm cái hồ sơ mà cái người con được qua đây họ đã 27 tuổi rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình có thể dùng cái bài toán mình trừ tuổi ra được và cái người con này được đi theo. Nhưng mà nếu mà chị hỏi như vậy mà không có đưa ra rõ ràng thì Khanh không có câu trả lời cho chị được, tại vì chắc có thể cái hồ sơ của chị cũng chưa có tới cái giai đoạn để mà xin visa nữa.
Đã hết thời gian rồi, nhưng mà còn một câu hỏi của Yến Trần thôi, xin luật sư giải quyết luôn nhé. Thời gian xét duyệt DS-260 của NVC bao lâu?
DS-260 không có thời gian xét duyệt chị. Thông thường một khi chị nộp cái đơn nó xong, chị in nó ra, nó có cái confirmation. Bởi vì cái DS-260 đó là một khi mình hoàn tất, mình gửi vào hết cho trung tâm thị thực sẽ gom hồ sơ để mà gửi về lại cho lãnh sự quán, chứ không phải là họ ngồi họ duyệt cái DS-260. Cái 260 đó chỉ là cái đơn thông tin cá nhân để mà cho lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thôi. Nên chỉ có thể làm cái DS-260 trong vòng 1 tiếng đồng hồ là xong. Nhưng mà nếu mà cái bộ giấy tờ với trung tâm thì thực chưa xong.
Thời gian hết rồi và chúng tôi không đủ thời lượng để giải quyết tất cả những câu hỏi trong cùng một chương trình. Xin hẹn gặp lại vào mỗi buổi tối thứ năm, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến chương trình và theo dõi thường xuyên, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.